Ngày mùng 5 tháng 1 sau lễ Giáng sinh.
Điều kiện thứ hai, tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 3.
Quả thế đây là lời loan báo anh em đã nghe từ lúc khởi đầu. Chúng ta hãy yêu thương nhau. Chúng ta đừng bắt chước Ca-in, nó là người của ác thần, nên đã giết em mình. Tại sao nó đã giết em? Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa, còn các việc em nó làm thì công chính. Thưa anh em đừng ngạc nhiên nếu thế gian ghét anh em. Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân. Và anh em biết, không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì. Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta và người biết hết mọi sự. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.
Các môn đệ đầu tiên. Gioan chương 1.
Hôm sau Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philip-phê và nói: "Anh hãy theo tôi." Ông Philip-phê là người Bethsaida, cùng quê với các ông Andre và Phêrô. Ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: "Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth." Ông Nathanael liền bảo: "Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được?" Ông Philip-phê trả lời: "Cứ đến mà xem." Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói với ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người."
Thank you.
Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, đấng dựng nên muôn vật hữu hình và vô hình. Các thủ tạo vô hình ở đây chính là chư vị thiên thần. Chư vị này sống gần bên Thiên Chúa để phục vụ Ngài và nhân loại. Hơn nữa, các thiên thần là những người đã phục vụ Đức Giêsu Kitô từ khi Ngài chào đời đến khi Ngài quang lâm. Sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến với trinh nữ Maria để loan báo về sự hạ sinh của đấng cứu độ. Ta nghe tiếng ngợi khen của muôn vàn thiên binh cùng với sứ thần trong đêm con Thiên Chúa giáng sinh trên trái đất. Ta cũng thấy các thiên thần hiện ra để phục vụ Đức Giêsu sau khi Ngài chiến thắng những cám dỗ của quỷ dữ nơi hoang địa. Khi Đức Giêsu bị xao xuyến trước cái chết sắp đến, một thiên thần từ trời đã đến tăng sức cho Ngài. Ngài đã không tránh né cái chết bằng cách xin Cha cấp cho mình 12 đạo binh thiên thần. Tin vui phục sinh được loan báo bởi các thiên thần từ mộ trống. Các thiên thần của Đức Giêsu sẽ đi theo Ngài khi Ngài trở lại trong vinh quang để phán xét cả thế giới. Đức Giêsu nay ngự bên hữu Thiên Chúa trên trời, trỗi vượt trên các thiên thần và được các thiên thần thờ lạy. Câu cuối của bài tin mừng hôm nay cùng nói đến tương quan giữa Đức Giêsu và các thiên thần. Trong lần gặp gỡ với Nathanael và các bạn của ông, Đức Giêsu đã long trọng hứa là họ sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần lên lên xuống xuống trên con người. Trong một giấc mộng, Gia-cốp đã chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Đức Giêsu nhận mình chính là chiếc thang đó, là đấng trung gian nối đất với trời, nối Thiên Chúa với nhân loại. Các thiên thần cũng phải qua Ngài mà đến phục vụ con người. Các thiên thần cũng là những đấng trung gian được sai đi, nhưng họ phải qua đấng trung gian duy nhất và đích thực, vì đấng đó vừa trọn vẹn là người, vừa trọn vẹn là Thiên Chúa. Lên lên xuống xuống trên thang Giêsu là việc của các thiên thần. Lên với Thiên Chúa để dâng Ngài nỗi thống khổ của nhân loại. Xuống với nhân loại để mang cho họ ân lộc và sứ điệp từ trời. Sứ thần vừa gần với con người, vừa gần với Thiên Chúa. Vừa tựa trên đất, vừa đụng tới trời, nên kéo trời xuống đất và đưa đất lên trời. Xin được quyền năng của sứ thần Mikae, ai bằng Thiên Chúa. Xin được sức mạnh của sứ thần Gabriel, Thiên Chúa hùng dũng. Xin được ơn lành mạnh của sứ thần Raphael, Thiên Chúa chữa lành. Kitô hữu là người hạnh phúc vì biết mình được nâng đỡ, chở che. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là đấng con tôn thờ, xin giúp con quên mình hoàn toàn để ở lại trong Chúa lặng lẽ và an bình. Như thế, hồn con đã sống trong vĩnh cửu. Lạy đấng thường hằng bất biến, mong sao không gì có thể khuấy động sự bình an của con hay làm cho con ra khỏi Chúa, nhưng ước chi mỗi giây phút lại đưa con tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa. Xin làm cho hồn con bình an thanh thản, xin biến đổi hồn con thành chốn trời cao, thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa, nơi Chúa nghỉ ngơi. Ước chi con không bao giờ để Chúa ở đó một mình, nhưng con luôn có mặt với trọn cả con người, với thái độ nhạy bén trong đức tin, cung kính tôn thờ và phó mình cho Chúa sáng tạo. Amen.